trần kính đi thầy tề kính thưa chị già. Chúa Giêsu mất mối trên thánh giá có 3 giờ thôi, còn chúng ta lần giờ theo từng lời của Ngài tính từ tối thứ hai cho đến hôm nay đã là 3 ngày mất mối với Chúa. Thời gian vẫn bắt quay đưa. Chiều nay chúng ta đến với lời thứ bảy, cũng là lời cuối cùng Chúa Giêsu phán ra từ đỉnh cao thập giá. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Đây là lời cuối cùng của đấng chịu đóng đinh phán ra, và cũng là lời cuối cùng trong cuộc sống làm người của Ngài. Lời cuối cùng là lời khó nói nhất được ghi ra trong 7 lời. Bởi vì mấy giây phút cuối cùng này, Thánh Matthew ghi một kiểu, Thánh Luca ghi những kiểu khác, và ngay cả người môn đệ Chúa Giêsu yêu dấu cũng ghi theo kiểu khác nữa. Thánh Matthew ghi Chúa Giêsu thốt lên một tiếng lớn và trước linh hồn. Marco và Luca cũng nói tương tự, Ngài thốt lên tiếng lớn và tắt thở. Còn Gioan thì ghi Ngài khúc đầu và trao thần khí. Đến đó, theo như trình tự của bài phát du là tấm số ngàn với Chúa Giêsu quỳ thiên lệ trong giây lát. Giá mà chỉ có 6 lời như chúng ta chia sẻ cho những ngày qua được chấm dứt hay quá, thế là đã hoàn tất. Nhưng việc phải đến sẽ đến, thì tại Thánh Luca ghi nhận thêm lời thứ bảy, cũng là lời linh thiêng nhất, lắng đọng nhất, vào phút giây linh thiêng nhất. Nên xin được chia sẻ về tâm tình phó thác. Đâu là tâm tình của Chúa Giêsu trên thập giá khi nói lên lời phó thác này? Và linh mục chúng ta hôm nay vận dụng lời này như thế nào trong đời sống của mình? Trước hết là tâm tình phó thác của Chúa Giêsu. Trên bức tường của phòng cấp cứu bệnh viện Sài Gòn gần chợ Bến Thành, người ta thấy có ghi khẩu hiệu đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, đi dặn dò kỹ lưỡng. Câu đó được dành cho các bác sĩ và nhân viên làm việc tại bệnh viện, tất nhiên. Nhưng thử áp dụng vào cung cách của Chúa Giêsu trong cuộc sống làm người cũng thấy rất thích hợp. Khi đến trần gian, Ngài đã đón tiếp tất cả mọi người một cách niềm nở, và khi ở gần gũi bên mọi người thì Ngài chăm sóc họ tận tình hết sức. Để rồi giờ phút này ra đi, Ngài còn để lại những lời dặn dò thật kỹ lưỡng. Trước hết là nhìn lời thứ bảy như một lời lắng đọng phó thuật xác thân. Lời cuối cùng trong bảy lời phán ra từ đỉnh cao thập giá gọi là lời cuối cùng vì sau đó không còn lời nào nữa. Lời trước lời này như chúng ta chia sẻ sáng nay là lời hoàn tất, và sau lời này là im lặng. Nhưng đây cũng là lời xem là lắng đọng nhất. Lời lắng đọng thì tóm kết những lời khác. Nếu nhìn cương vị của Chúa Giêsu trong từng lời, người ta sẽ thấy một sự thay đổi thật linh động. Lời thứ nhất trong cương vị trạng sư đầy uy lực, đến trung gian duy nhất bên tay hướng Chúa Cha, có khả năng và nhiều khả ái để biện hộ, bào chữa, vinh vực trở ra. Lời thứ hai được phán ra cách quay phong như vị vua cứu thế đường bền trong vương quốc của mình. Lời thứ ba gói ghém trong phòng thân thương, nhất cận thân, nhì cận thân, bà con họ hàng dòng tộc. Lời thứ tư hành thốt buột miệng nói ra trong thân phận của người tôi tớ đau khổ, đang bị dập vùi xuống tận đất đen của vực sâu nhân tính. Lời thứ năm, cuộc ngốn. Ta khác của người hình khách đói khát ban tin đợi chờ một tương lai rực rỡ. Khi xưa ngài đã bộc bạch, ta đã mang lửa xuống thế gian, và ta chẳng ước ao điều gì ngoài việc thấy ngọn lửa ấy cháy bừng lên. Lời thứ sáu, sáng nay trong cương vị của đấng cứu thế, thanh thản ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, tự thấy đã sống hết mình và hết tình cho công việc cứu chuộc. Và lời thứ bảy, giờ này đậm đà nỗi niềm dân hiến của Chúa Con trong tay Chúa Cha dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Trong bảy lời thì thật giá, lời cuối cùng trong cương vị Chúa Con đã tóm kết hết những cương vị khác của đấng từ trời xuống thế vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Đó là nhìn cương vị của Chúa Giêsu trong từng lời. Còn nếu nhìn đối tượng trực tiếp của những lời ấy nhắm đến, người ta cũng thấy một sự thay đổi lạ lùng. Lời thứ nhất gửi đến các tội nhân cho họ có cơ hội tìm về đường ngay đẻo chính. Lời thứ hai mở sang những người đang phải đối mặt với cảnh ngộ gieo neo khốn khó, để họ đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ bỏ quên lẽ kể trong. Hay nói cho tựa đề một cuốn sách là tuyệt vọng mà vẫn một lòng kể trong. Lời thứ ba thì mở ra nẻo đường hạnh phúc cho tất cả những ai muốn lên hoàn thiện. Những ai được Chúa gọi đến đứng gần đánh giá cái này cái khác, để bất giác thấy mình được kết nạp vào trong tình thân và trở thành người nhà thân tình của Đấng Cứu Thế. Lời thứ tư chính là lời quý xuống với kẻ cuối cùng, kẻ bị hiểu lầm, bị thất bại, bị cô đơn, để thêm đồng cảm và nhận ra giá trị cứu đời từ nơi thật ra. Lời thứ năm thì gửi đến mọi người hôm nay biết mình đói khát vật chất hoặc tinh thần, để cũng biết nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu, nguồn giải khát cũng là nguồn giải thoát tận căn cho mọi khát vọng tâm hồn. Lời thứ sáu thì kêu gọi các thừa tác viên được trao về một sứ mạng nào đó trong giáo hội lữ hành, để miệt mài chăm lo sao cho vuông tròn nhiệm vụ của người tôi tớ làm việc phải làm. Và lời thứ bảy đây thì dành cho kẻ nhắm mắt lìa đời, trong thân phận con người phải chết để bền bỉ hóa khắc đến cùng. Rõ ràng lời cuối của Chúa Giêsu đã tóm kết tất cả mọi đối tượng này nhớ đến ở hình ảnh của con người phải chết. Đó đã cho chúng ta thấy sắc thái lắng động. Lời này lắng động cũng còn vì là lời làm nên giờ dê của Chúa Giêsu. Giờ dê, giờ mà Chúa Giêsu đã nhiều lần xa gần nói đến, cách riêng trong phu âm Gioan, nhưng tính khi bị treo lên thánh giá, giờ này mới trở thành hiện thực một cách bi thương nhất. Chúa Giêsu trong cuộc sống công khai loan báo tin mừng đã từng ra tay chữa lành những bệnh nan y để đem lại cho người ta sức khỏe, đã từng chiến thắng tử thần một cách ngoan mục khi trả lại sự sống cho những người đã chết. Nhưng mà giờ này đến là chủ sự sống lại phải trao thân vào tay thần chết, chấp nhận bị giết. Đây thưa quý cha, có lẽ là góc cạnh khủng khiếp nhất Chúa Giêsu đã nghĩ đến trong vườn cây dầu với mồ hôi lóng máu, qua hình tượng của chén đắng ngài phải uống cạn, ngài uống chứ không ai uống thay. Nhưng trên hết vẫn là niềm tin tưởng dần rút bỏ ý niệm để phục tùng thánh ý Chúa Cha. Nếu được thì lạy Cha chắc chắn từ nạn cho con, nhưng thôi đừng theo ý con thì theo lúc cha mà thôi. Nghe trong lời thứ bảy, trước khi phó thác linh hồn, đã có sự âm thầm phó nộp sát thân. Thiên nhiên như chúng ta thấy muốn độc lập với những tâm tình của con người. Như trong sa mạc nắng cháy, ai đi ngang qua đó cũng phải khiếp sợ. Nhưng những bông hoa xinh rầm mỗi ngày vẫn cứ nở rộ, khoe sắc, khoe màu. Như chiến tranh xảy ra khốc liệt ở đâu đó, ai gặp cũng phải khủng hoảng. Nhưng lũ chim trên trời vẫn gọi nhau rất tiên đắc lưu lo hòa bình. Thế mà trong giờ tê này, khi Chúa Giêsu lìa bỏ thế gian mà về cùng cha, Tin Mừng mô tả mặt trời ngưng chiếu sáng, thái dương tắt thở, vầng hô phải đổ ánh sáng của mình cho bóng tối, vua sự sống đã từ trận. Rõ ràng là có sự đồng cảm rất đặc biệt giữa thiên nhiên và giờ Chúa Giêsu nhắm mắt lìa đời. Nhớ lại hình ảnh một cha già hấp hối với những hơi thở hồn hển, lồng ngực phồng lên, mắt mở ra nhìn chung quanh một lượt như muốn giã biệt, và hơi thở cuối cùng, và thở hơi cuối cùng, để rồi liên tưởng đến đấng chịu đóng đinh đang hấp hối phút ra tiếng lớn rồi tắt thở. Tôi mừng từng rằng có lẽ ngài đã phải đối mặt với một sự cắt đứt không êm ái để giờ đây được thành sự. Nếu bằng âm ban Chúa Giêsu thốt lên, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay ta, thì trong âm thầm của cái nhìn trần thế có thể diễn tả rằng ngài phó nộp xác thân cho sự chết, ngài gục đầu tắt thở, ngài tự nguyện nộp mình chịu khổ mình. Lời này được xem là lời nhấn động, còn vì đây chính là lời của một quyết định sáng lòng. Văn hào Tango đã có mấy vần thơ được dịch nhạc để cứ mỗi lần lễ an táng, cái riêng lễ an táng của một cha tờ đã đoàn hát lên: xin giã biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn mai sau nước trời. Trong tâm tình của một người sống tâm linh, ông có thể ghi như thế: không bao giờ trở lại trần thế nữa. Nhưng áp dụng vào đến cứu thế với lời cuối cùng, ngài biết rất rõ ngài sẽ có ngày quang lâm, ngài là đến, ngài đến là trong vinh quang. Nhưng giờ đây phải thốt lên lời cuối cùng, ngài vẫn cảm thấy rùng mình. Theo cách diễn tả của Đức Hồng Y Thân Nhân, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng Y Francisco Xavier với Văn Phật, thì đời của Chúa Giêsu luôn luôn gắn liền với con số 3. 30 năm ẩn dật, 3 năm công khai, 3 giờ hối, 3 ngày trong hồ, v.v. Ta có quyền đoán 3 phút hoặc 3 giây trong ranh giới mong manh của sự chết và sự sống. Lời thứ bảy, lời bản lề giữa tử nạn và phục sinh, lời biên cương giữa trần thế và thiên đàng, lời quân tranh giữa thập giá và vinh quang. Lời sau đó, các ông tả mà trong đền thờ sẽ ra làm đôi. Chính vì vậy cũng được nhìn như là lời linh thiêng nhất, chất chứa cả nỗi niềm của Chúa Giêsu trên thế gian. Trong đó không loại trừ khả năng có quyết định xé lòng, là sẵn sàng phó nộp xác thân cho sự chết. Đúng là trước khi ra đi, ngài dặn dò kỹ lưỡng. Nhưng thưa quý vị, lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thế gian chính là lời phó dâng linh hồn. Đây là ý nghĩa trực tiếp của ngôn từ. lời tin tưởng hóa thân linh hồn. Chết là một nỗi đau. Chúa Giêsu khóc lên một tiếng lớn trong giờ đêm, nhưng chết không phải là hết, mà chính là một con đi về, một sự trở về. Chúa con về với Chúa Cha. Chúa con sau khi hoàn thành sứ vụ của mình trong công cuộc nhập thế và cứu đời, Ngài trở về với Chúa Cha. Từ tay Chúa Cha, người con duy ái đã đến trên trần thế này. Nay rời bỏ thế gian, người con ấy về lại trong tay Cha của mình. Giống như con đi về của Trịnh Công Sơn là một cõi say rất nhiều quyến luyến, gần mà lại xa, thì cõi đi về của Đấng Cứu Thế là một cõi trình như rất quen thuộc, không phải là một không gian, mà chính là tấm lòng của Cha hiện trong tay Cha. Con xin phó thác một con. Thưa quý cha, cũng giống như lời đầu tiên, lời thứ bảy được khởi đầu bằng chữ xưng hô lạy Cha, nhưng lại khác lời thứ nhất, vì trong lời này Chúa Giêsu chẳng cầu xin cho ai, chẳng biện hộ cho ai. Ngài không xuất hiện trong dáng dấp của một luật sư giàu lòng thương xót như lời thứ nhất, mà chỉ mình Ngài trong tư cách là con người phải chết, và trong tư cách là người con trực diện với Chúa Cha để có linh hồn trong tay Cha mình. Như thế, sống gửi khác về không phải chỉ là một kinh nghiệm dân gian cách riêng của Adam. Trong lời thứ bảy cũng sáng lên kinh nghiệm này. Đây là một cuộc trở về nhà Cha mà Đức Cha Thân Tân Sinh đã khéo lập lại hình ảnh người con phong phá trong Phúc Âm Luca để diễn tả. Đến cứu thế chính là người con phong phá rời bỏ nhà Cha đến với trần thế trong công cuộc nhập thể. Sau khi đã phung phí hết tuổi xuân vào canh bạc tình yêu và lòng thương xót, sau khi đã phung phí hết nhiệt huyết cho lời giảng giáo lý nước trời và nẻo đường sự thật, sau khi đã hết cạn muốn liếm sự sống để thi thố các cách lạ và chữa lành bệnh tật, thậm chí trên thánh giá Ngài còn phung phí đến giọt máu và giọt nước cuối cùng trong người. Coi như cạn vốn, cháy túi, trắng tay. Hôm nay, bằng lời thứ bảy, Ngài trở về nhà Cha mình với tấm thân rách rách tầm gọi, tay chân hành động quyết định. Không phải để tố giác sự tán bạo của chương trình cứu độ, mà chỉ để bộc lộ cho nhân thế hiểu rõ hơn tấm lòng của Chúa Cha. Một khi đã phung phí tình yêu thì phung phí đến hết. Ngài phung phí lòng thương xót của Ngài bằng cách trao ban chính người con duy nhất của Ngài, và còn phung phí cho đến cùng bằng cách để người con một ấy đến với ranh giới sống chết của lời thứ bảy hôm nay. Xin Chúa yêu thương rằng đến đối bằng con một mình thành thật yêu thương đến thế là cùng. Chúa con làm công cuộc cứu thế không phải một mình, và Ngài luôn thực hiện với sự hiện diện của Chúa Cha. Trong tay Chúa Cha, Chúa con thực hiện trọn vẹn công trình cứu độ. Cha con đồng hội đồng thuyền với nhau trong cùng một chương trình, giờ đây hoàn tất trong tay Chúa Cha, Chúa con tìm về. Nhà thơ Vi Cần có bài thơ mang âm hưởng tâm linh: Thứ Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đã một kiếp đi hoang, sầu đã chín nhưng Ngài thôi hay nái, nhận tôi đi dầu địa ngục thiên đàng. Lời thơ khi ta đã rất quen, hay lắm, đậm đà nét lãng mạn thời đại ông. Ở đây dẫu có chút gì đó trao gửi về thực tế, nhưng là một chút nghi hoặc vấn vương bất kể địa ngục thiên đàng. Còn tính trong lời thứ bảy của Đấng Cứu Thế trên thập giá chúng ta đang chia sẻ, là lời phó dân hoàn toàn cho tình tất cả. Lời tin tưởng phó dân trong chuyến tìm về người xa có thể ngại ngùng, tìm về người lạ có thể ngượng ngự, nhưng tìm về người thân để trao vào tay mọi lẽ bất còn một vòng sinh tử thì phải nói là tuyệt vời tin tưởng chỉ có thể có nên chú con trên thánh giá khi có dân hoàn toàn trong tay chú già. Và chúng ta đi xa hơn một chút nữa để học, để gặp thấy lời thứ bảy ở đây cũng còn là lời linh thiêng phó thác tương lai. Chúa Giêsu phó dân linh hồn mình trong tay Chúa Cha, và đây cũng chính là lời dặn dò cho tất cả những ai đọc lại tin mừng với lời cuối cùng này. Chúa Giêsu còn để lại cho nhân loại một lời phó thác vào tương lai và cho tương lai, một tương lai giống siêu minh nhiên nhưng mặc nhiên lộ diện qua dữ kiện của trang tin mừng, cũng như trang tin mừng tương cận của các thánh sử. Thánh Gioan ghi rằng Chúa Giêsu gục đầu trao thần khí, và Phúc Âm Nhất Lãng cũng nói đến việc trước linh hồn hoặc sắc hơi thở. Có sự tương đối giữa thần khí hơi thở linh hồn. Trong lớn suy giải hiện nay, chúng ta cần nhắc nhở không nên loại trừ khả năng gợi mở về Chúa Thánh Thần ở đây. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 19, Đức Benedicto 16 cũng ghi: khi chết trên thánh giá, Đức Giêsu đã trao thần khí báo trước quà tặng là Chúa Thánh Thần mà người sẽ ban sau khi phục sinh. Thưa quý cha, dữ kiện tin mừng cho thấy đã tự nhiên xuất hiện bóng dáng của Chúa Thánh Thần trong chương trình cứu độ của Chúa Giêsu vào chính lúc Ngài lìa đời và nói lên lời phó thác hồn mình trong tay ta. Nhưng một chi tiết ta không quên ghi nhận là chữ trong tay ta. Thánh Thần đến không phải do tự mình mà do chính Chúa Cha gửi đến. Điều này sinh thời Chúa Giêsu đã minh định, nhưng trong lời thứ bảy này có những dấu chỉ để khẳng định thêm. Chính vào giờ từ nào Thánh Thần có mặt để mở ra cho con người một tương lai, một kỳ sẽ đến, một cánh cửa của sự sống. Và cũng tính ở đây, giờ đây không còn là giờ khủng khiếp nữa mà đã từ từ chuyển sang gam màu mới của giờ vinh quang. Nếu như có bài hát hỡi không gian rủ sương mù vân vân nói lên tính cách ảm đạm của chiều từ nay, thì với lời thứ bảy người ta thấy bóng dáng của Thánh Thần từ từ tiến đến để dẫn Đức Kitô bước vào trong vinh quang phục sinh, khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên trong Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là vị Thiên Chúa đến, chứ đến trên để trong một cách. Người Tây vẫn thích diễn tả về Chúa Thánh Thần bằng cách gây chữ đông đưa giữa Dương Avenir, vị Thiên Chúa phải đến với Dương de l'Avenir, Thiên Chúa của kỷ tương lai. Để rồi tôi thấy Thánh Thần là Thiên Chúa của sự sống mới mẻ, của những bất ngờ, của làn gió mới, của đoàn sủng, của nhịp sống xã hội, v.v. Chính vì vậy, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, người ta thấy Chúa Thánh Thần vẫn được trình bày trong gắn dấu của những hình ảnh rất linh động, rất sinh động và cũng đầy tính hoạt động, và phải nói là cũng mang tính di động nữa. Nước, gió, lửa, v.v. tất cả đều nói đến sự sống và cái sinh động. Có lẽ ở đây quý gia cũng dễ dàng nhận diện trong các kinh đọc bài hát về Chúa Thánh Thần động từ đến được sử dụng cách đặc biệt. Khởi đầu tuần tĩnh tâm chúng ta đã hát lên Veni Creator Spiritus, Thánh Thần thánh thiên người đến. Đấng tìm đến là Đấng từ xem ra thành linh cho Ngài. Và Ngài đến cách lặng lẽ và lúc nói lên lời thứ bảy của Giê-xu, làm cho lời này trở thành lời linh thiêng nhất trong bảy lời Chúa Giê-xu phát ra từ thập giá. Linh thiêng ở đây hiểu là thiêng liêng, chứ không phải là vô hình như kiểu diễn tả về thiên thần chẳng hạn. Hỏi thiên thần là loài nào? Thưa, thiên thần là loài thiêng liêng, Chúa đã dựng nên để thờ phượng Chúa. Thiêng liêng có nhiều vô hình, nhưng thiêng liêng ở đây, linh thiêng ở đây là phục linh, là linh phục như kiểu diễn tả ngày nay để chỉ về Chúa Thiên Thần. Tìm hiểu lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trước lúc ra đi, bất đắc tìm nhớ cũng vẫn là lời của Tago. Ông biết sự chết không hiện diện tầm lập, nhưng chết là một thành phần của sự sống. Điều đó đúng với nhân thế tâm linh của tác giả, và còn đúng hơn trong bước đường và chương trình của Đấng Cứu Thế. Khi Ngài phó nộp xác thân cho sự chết, cũng là lúc Ngài phó dâng linh hồn trong tay ta, và qua đó phó xác tương lai trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thưa quý cha, với lời thứ bảy, Giê-xu bước vào im lặng, và cùng với lời thứ bảy, Ngài mở ra cánh cửa tương lai trong sự chào đón của Chúa Thánh Thần. Chết là thành phần của sự sống. Lời của Giê-xu đúng là lời phó thác, lời dặn dò cho mỗi người. Đó là lời phó thác đầy tin yêu của Đấng Cứu Thế. Nhưng lời ấy, tâm tình ấy có thể phát sáng điều gì trong đời sống linh mục chúng ta hôm nay? Chúng ta bước sang phần thứ hai. Trước hết, phó thác như một tâm tình. Phó thác là một tâm tình được vận dụng rất nhiều trong đời linh mục với tư cách là mục tử của cộng đoàn. Và cách riêng khi linh mục cảm thấy bất lực, mỏi mệt, bó tay trước những vấn đề đặt ra trong phục vụ hiện thời. Rất tự nhiên tôi muốn ghi nhận tâm tình quá khác của các mục tử trước cách sống của giới trẻ hiện nay. Các cha phục vụ giáo xứ dù ở thôn quê hay thành thị cũng ít nhiều bị đưa đẩy đến với những vấn đề của thời cuộc, và nhiều khi khổ không giải quyết nhưng kết quả chẳng được là bao. Nỗ lực làm việc và khó khăn, đây chính là chân ngôn dành cho các mục tử trong trường hợp cụ thể này. Giới trẻ ngày nay xem ra thiếu vắng lý tưởng sống. Nhiều khi lý tưởng đối với chúng là điều chúng tưởng là có lý, chứ không phải là thứ lý tưởng cao đẹp phải đánh đổi cả cuộc đời để mà đi theo. Có người bảo rằng lý tưởng giới trẻ hôm nay là làm giàu cho đất nước. Xét theo nghĩa nào đó thì cũng đúng thôi, nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường. Nhưng làm giàu và thành đính thì chỉ đến nhân phẩm, nhân cách của mình và hạnh phúc của người khác, nhất là những người thân, thì rõ ràng đã làm giàu cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân. Trong số những phạm nhân, người Công giáo cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể. Tại trung tâm phục vụ Sina Mai Linh, khi linh mục được phép đến làm lễ Chúa Nhật thì cũng tự nhiên hình thành một ca đoàn. Trong đó các ca viên đều là người ở giai đoạn lây nhiễm. Họ hồi xưa là ai? Như là những sinh viên đã từng có tuổi trẻ hồn nhiên, vui tươi giữa lòng sứ đạo. Thế mà giờ này lại bị gia đình và xã hội sâu bỏ. Tỷ lệ đó tôi quý ta là 10%, lớn lắm. Giới trẻ ngày nay còn thiếu điểm quy chiếu tin cậy. Ra phố, thị trường thì đã có cô Úc Mạng với lời quảng cáo nơi mua sắm đáng tin cậy. Hàng hóa cũng có thứ hàng được rao báo cho bạn niềm tin. Và về thủ đô Hà Nội thì hai nơi đó cho ta niềm tin yêu hy vọng. Nhưng lĩnh vực tâm linh chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ. Điểm quy chiếu của người trẻ không còn là một vị thánh hoặc vị anh hùng như ngày xưa, mà xem ra lại là những lối sống tha hóa và thoái hóa. Chắc các cha đã nghe người ta bảo, giàu hôm nay thì đi xe hơi cũng đi ôm, nghèo thì đi xe ôm cũng đi hơi, khổ. Nhiều chân sở chia sẻ, khuyên bảo nó cũng chẳng nghe, răng đe nó cũng chẳng sợ, cuối cùng phải lờ cho xong. Biết làm sao ngoài tâm tình khó khăn. Ấy là chưa nên nói đến khuôn hướng trầm trầm của phong trào hưởng thụ, vốn đã lên lỏi vào ngõ ngách của những khu phố văn hóa ở cấp độ ấp, phường, không chỉ thành phố đâu, ấp, phường. Ngày xưa vẫn nên lịch chuyện trăm năm phải chăm chết kỹ lưỡng, lấy vợ chăm sông, lấy chồng chăm giống. Ngày hôm nay, hôn nhân xem ra chỉ là chuyện nhỏ, có gì phải ồn ào tính toán. Nếu như yêu không so đo, bỏ không đau khổ, đã là lựa chọn tổn số người trẻ thành thị, thì yêu em cho nó đỡ buồn đến khi tốt nghiệp chuẩn về quê. Cũng trở thành lối sống của một số bạn trẻ từ quê lên tỉnh học hành, nhưng cũng dần tập tành thói quen sử dụng. Đó đây, Bích Gia và Thanh chia sẻ về nỗi khổ tâm mục vụ tình yêu trên những trường hợp đặc biệt như ăn cơm trước kèm, tạm ứng tình yêu, hôn nhân tử, vân vân. Bởi vì biết trẻ hôm nay họ coi yêu nhẹ lắm, yêu táo bạo, yêu ào ào, yêu phong trào, yêu khuyết mãi, đủ hết. Ở miền Tây, giáp phần Vĩnh Long, có một đảo nhỏ mệnh danh là đảo Đài Loan. Nghe thì cứ như là khu công nghiệp hay là khu chế xuất. Hóa ra chỉ là đảo có số thiếu nữ lấy chồng Đài Loan cao nhất nước. Hầu như nhà nào cũng phấn đấu, từ nhà ông chủ tịch hội đồng mục vụ cho đến nhà ông chủ tịch phường, để làm sao bắt được một chú rể người Hoa về nhà mình là hảo hảo. Không chỉ trang sở nó bó tay, và ngay đến giám mục sở tài cũng chịu tay bó thấm bình, không làm gì được. Có lần đến thăm một nhà mở, nơi tiếp nhận những cô gái cơ nhớ nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn lúc vượt cạn một mình. Tôi cảm thấy khuôn mặt còn quá trẻ, trẻ lắm từ khi cha. Thậm chí đến giờ nữa, có cô còn hồn nhiên tự giới thiệu mình, trước đây là đệ tử trong một thầm tu. Tội nghiệp. Với những hỗn mang ngổn ngang của nhu cầu mục vụ mà người mục tử chẳng thể làm gì hơn là sự đồng cảm và nâng đỡ. Lúc ấy, tâm tình được vận dụng vẫn cứ là khó thác không ngơi. Đó là tâm tình khó thác gợi lên một vài nhất chấm phá. Nhưng khó thác không chỉ đọng lại như một tâm tình, trên dấu là tâm tình mang nhiều hơi thở cuộc sống. Và hằng ngày khi nhìn lại người đời và đời người, linh mục còn biến tất cả thành lời kinh hóa thác. Hóa thác qua lời kinh đêm, trong tay ngài lạy Chúa mang xin hóa thác một con kinh tới chúng ta đọc mỗi ngày. Khép lại một ngày sống, khi nhìn lại những việc mình phải làm trong nhiệm vụ, nhưng vì những nguyên do khách quan mình lại chẳng được làm. Có lẽ linh mục bất giác xúc cảm, chí ít cũng có chút gì mùi lầm, nếu không muốn nói là phẫn nộ ở những cấp độ khác nhau, tùy theo trách nhiệm của mình liên quan trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ xin đăng cử trường hợp một gia đình trẻ, với nhau mới được 5 năm, có hai mặt con tẻ nếp đầy đủ, việc làm tương đối khá, tưởng rằng hạnh phúc trên đời, ít thế mà lại đùng đùng đồng lên như ly dị ở tòa đời.
chăn trở căng ngăn không được, cha mẹ ruột căn đắn chẳng tâm, bạn bè khuyên lên cũng mặc kệ, ly dị đã là tệ. Nhưng tôi nhất là mấy đứa trẻ nơ nớt bị mồ côi ngay khi cha mẹ còn sống. Cuối năm ngoái, báo Thanh Niên có đưa ra một tổng kết đáng buồn. Nếu trong thập niên 90 đưa ra tòa xin ly dị, 90% cha mẹ còn tranh giành nhau quyền chăm sóc con cái, thì vào đầu thế kỷ 21 tình thế lại hoàn toàn đảo ngược. 90% cha mẹ sẵn sàng từ chối trách nhiệm đối với con cái của mình. Quá đau đớn. Năm 2003, có một cuốn phim đoạt giải nhì, cuốn phim ngắn có 3 phút thôi, của đạo diễn Minh Khanh, tựa đề là Bỏng, có một chữ bỏng. Phim là tự sự của một bé gái 7 tuổi, ấm em 4 tháng đi ăn xin, và kết thúc chính là nỗi lòng của em bé gái ấy. Em nói, con mà có tiền, con sẽ mướn ba má để được dắt đi chơi. Chỉ có một ước vọng rất bé bỏng, tự nghiệp. Chăm lo hạnh phúc gia đình, đó là một mặt trong chức vụ mục tử. Nhưng thử hỏi những mục có được làm. Thôi thì khó khát, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, biết làm thế nào khi chẳng được làm. Immanus Suat Domine. Ngay cả những việc được làm, thưa quý gia, thế nhưng chỉ vì nguyên do chủ quan, linh mục chúng ta đấm ngực nhận mình đã không làm được đến nơi đến chốn. Ví dụ, việc thánh hóa bản thân. Mỗi tối nhìn lại chính mình, có lẽ ta cũng ngỡ ngàng thấy lời thánh Phaolô sao mà lại đúng với cá nhân mình đến thế. Việc tốt phải làm, tôi không làm cho trọn. Việc xấu muốn tránh, tôi chẳng tránh cho cùng. Tại sao nhân đức như lúa tốt trong ngoài vẫn khó mọc, trong khi nếp xấu như cỏ dại nhổ mãi vẫn cứ còn? Kinh nghiệm của Đức Giáo Hoàng John 23 qua trang nhật ký này viết: tôi nghĩ mình là cậu bé Seraphim, nhưng tôi thấy mình vẫn còn là chú nhỏ Lucifer. Kinh nghiệm ấy xem ra không phải là trường hợp cá biệt. Tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thì là yếu đuối. Lời Chúa Giêsu nói với ông Phêrô dường như cũng muốn nói cho chính mình. Biết làm sao hơn, nhận diện được lỗi lầm của mình, sau đó là khó khăn. Gợi hứng từ phong trào 4T, 4T, trước đây muốn thoát thai từ phong trào 4H của Mỹ là F, M, R, L. Ta có thể đưa lên trong tay Ngài lệnh Chúa, vâng xin phó thác đời con, trí con, tay con, tim con và toàn thân con. Đó chính là lời kinh đêm. Vượt trên sự bi lụy về hoàn cảnh với sự bi quan về chính mình, tâm tình phó thác theo nhân dưới lời thứ bảy của Chúa Giêsu trên thánh giá là một niềm hy vọng. Giống như đêm về là đợi sự bình minh sẽ đến, đem lại ánh sáng dẫn ta bước vào ngày mới trong tình yêu. Thân xác nghỉ ngơi, nhưng linh hồn tỉnh thức, và dù thức hay ngủ vẫn cứ an bình. Ngày mai trời lại sáng. Thánh Linh Ngài Cho bằng kinh nghiệm chiến đấu đã để lại cho những con tim thao thức một lời khuyên tuyệt vời là làm việc như chỉ một mình, đợi chờ kết quả như chỉ một tình Chúa thương ban. Nỗ lực và cạnh tranh, thiết nghĩ đó không chỉ là chân ngôn của tủ sách hoặc làm người, mà cũng còn là gợi ý cho tâm tình khó khăn trong lời kinh đêm của mỗi linh mục chúng ta. Trước và trong một đây là cả một bãi biển cát trắng đầy dài. Chuyện dấu chân trên bãi cát kể rằng ngày vui một mình dạo chơi trên bãi biển, đông đưa theo gió từng lời kinh ý nguyện. Cuối ngày nhìn lại thấy hai hàng dấu chân to và nhỏ, nhẹ nhàng thật đẹp. Linh hồn cẩn thận sao vậy? Chúa trả lời, ta dắt con đi đấy. Đó là ngày vui, ngày buồn cũng đi dạo như thường lệ. Nhưng cuối ngày nhìn lại thì thấy một hàng dấu chân to đùng in sâu trên cát. Hồn trách móc, Chúa đi đâu? Chúa trả lời, chỉ có một hàng dấu chân là bởi vì ta bắt con trên vai ta đó. Phó thác Tư Ký Cha ở đây là chấp nhận để Chúa bắt mình trên vai. Đó là phó thác con lời kinh đêm. Và cuối cùng muốn thưa với quý cha một điều cụ thể, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Lời thứ bảy của Chúa Giêsu trên thánh giá là lời cuối cùng trước khi tắt thở, nên cũng trực tiếp đưa ta về với ý nghĩa liên quan đến cái chết. Cái chết thì ở trước mặt người già, nhưng lại ở sau lưng của người trẻ. Linh mục trẻ đầy quần dài sẽ ít nghĩ về ngày mình sẽ ra đi. Nhưng linh mục trăm tuổi thấy quý thời gian của mình ngày càng thu ngắn lại, nên có nghĩ về sự chết cũng là chuyện thường tình. Nhưng trẻ hay già nghĩ hay không nghĩ, sự chết vẫn cứ lững thững tiến tới. Nếu có ai đó bảo sống là chuẩn bị chết, thì dù chẳng phải là chết nhà, trong trường hợp này ta cũng thấy quả là ám thực. Nhưng chuẩn bị chết ra sao cho hợp với tinh thần khó khăn, hay nói cách khác, chuẩn bị sống mai sau ra sao cho phù hợp với thân phận phải chết hôm nay, đó là cả một vấn đề không nhỏ trong hành trình của đời linh mục. Tất nhiên tôi nghĩ ra sống chết là trong tay Chúa, như kiểu nói bình dân của tín hữu Việt Nam vốn mang đậm sắc màu phó thác. Và linh mục qua trách vụ giảng dạy cũng không mệt mỏi lặp lại với các tín hữu những chân lý này trong dịp lễ an táng. Nhưng thực tế luôn có những điều khiến linh mục phải trăn trở, và thường khi trở chân hoài và vẫn cứ xảy ra giữa hàng linh mục như một vết lăn. Tôi muốn thưa đến sự thiết thân và thiết thực của việc chuẩn bị chết. Và những dịp nâng khánh, kim khánh, cha các cha đã có lần nghe lại ca khúc Con Linh Mục của hai tác giả linh mục. Trong đó có câu nói lên ước vọng thật nên mơ và cũng thật đáng ước mơ của đời linh mục. Con Linh Mục, con muốn chết ở trên bàn thờ. Nhưng thưa quý cha, ước mơ đẹp ấy lại rất hiếm xảy ra. Thực tế cho thấy linh mục thường không chết để chân bàn thờ giữa lòng thử hành phục vụ, mà lại chết để những địa chỉ ở những chỗ khác biệt ở chỗ sinh hoạt hàng ngày, như trên giường, trên đường, trên bàn làm việc, trên bàn mổ, vân vân. Ngay tác giả của ca khúc trên, một buổi sáng cũng được người ta tìm thấy đã chết ở chân một thứ bàn khác biệt. Về phương diện này, thân phận linh mục cũng giống thân phận của bất cứ ai. Vì thế, chuẩn bị chết được xem là một trong số hành trang linh mục phải tắm sửa cho mình. Về tinh thần, chính là lòng phó thác. Và về vật chất, thưa quý cha, chính là tờ di chúc. Nhiều linh mục ngay từ những thập niên đầu đời phục vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và viết di chúc vào những dịp tĩnh tâm hàng năm. Đó là một thói quen tốt lành cần được nhân lên thêm mãi. Bản thân tôi đã được công bố di chúc của một vài cha trong những lễ an táng. Một vài cha trẻ cũng đến hỏi mời nơi tôi một biểu mẫu di chúc để về thử thực hiện. Điều cần tránh trong di chúc thưa quý cha là những chi tiết quá tỉ mỉ, như xác định ai là người tắm xác, liệm xác, kiểm xác, v.v. Có trường hợp buồn cười, các khách ta nắm được bởi vì đã thấy cười trước rồi, là người được phân công lại chết trước, trong khi linh mục yếu liệt, không thể chỉnh sửa được di chúc của mình. Chớ trêu. Tuy nhiên là có nhiều trường hợp linh mục ra đi không để lại di chúc, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai, một chút tương lai đầy bối rối cho cả người thân lẫn giáo xứ mình phục vụ. Tài sản chính đáng nếu không phân định rành rọi sẽ gây rối ren rành rật. Sổ sách nếu không phân minh công tư sẽ gây phiền hà khó nghĩ. Con cái nguyên tâm có thể chăm chối lại, nhưng nợ nần thì tuyệt đối không nên có mặt trong tờ di chúc. Khổ cho mọi người. Có linh mục khi khuất rồi người ta tìm thấy nhiều bó tiền rải rác mà không biết ngọn nguồn gốc gác hay địa chỉ phải trao. Tội nghiệp con cháu đứng trố mắt nhìn, và cũng tội nghiệp tòa giám mục phải cho người đứng mỏi tay. Trong tay ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Phó thác ở đây có thể hiểu theo kiểu tâm đưa từ nữ, vừa là biết phó thân tất cả khi phải thác đi, vừa là thác đi rồi mà vẫn cứ mãi phó thân xin bình an cho kẻ ra đi cũng như bình an cho người còn ở lại. Vâng, thưa quý cha, tóm lại lời cuối cùng của Chúa Giêsu cho thấy một tâm tình phó thác hoàn toàn được ngài chuẩn bị kỹ lưỡng, từ phó độc sắc thân đến phó thân linh hồn, và không quên mở ra cho nó một tương lai miệt mài phó thác. Lời Chúa là ánh sáng, trong ánh sáng Chúa chúng ta gặp được ánh sáng cho chính mình. Với ánh sáng lời thứ bảy, linh mục gặp được một mẫu gương và một nguồn lực để nuôi dưỡng tâm tình phó thác trên đường phục vụ. Sẽ không luôn suôn sẻ trong mọi việc phó thác, nhưng chính cung đọc bảy lời của Chúa Giêsu đã cho thấy lúc thì thân thương gần gũi lạy cha, lúc thì lạy Thiên Chúa khắp xa nghìn trùng. Nhưng sẽ luôn gặp được trong mỗi lời một sự trẻ kia gọi đến tin yêu của vị thầy cứu độ, hoặc trong dung mạo của trang sư, của vua chúa, của người thân, của người nghèo, của kẻ đói khát, của người hoàn thành nhiệm vụ, và trên tất cả như lời thứ bảy hôm nay, của con Chúa làm người cho mọi người được làm con Chúa. Vâng, đó là những gì đã rất được chia sẻ với quý cha liên quan đến bảy lời của Chúa Giêsu trên thập giá. Mong rằng đề tài không mới nhưng có thể cung cấp cho chúng ta những ý nghĩ không cũ để lòng hẹn lòng trong năm thánh của giáo phận. Mỗi một linh mục cũng được mời gọi để sống lấy và cũng để lặp lại những lời ấy của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình. Dĩ vần và giám mục mấy hôm nay chúng tôi có dịp đi lại liếc qua đám tương rồng, thấy có cây tương rồng hình thánh giá, không biết là tác phẩm của ai, cây sống nhưng mang hình thánh giá. Mong rằng mỗi người chúng ta khi gắn bó với bảy lời của Chúa Giêsu trên thập giá, ta cũng được sống lại tâm tình của ngài và đón nhận lấy sức sống từ thập giá để mỗi người chúng ta tiến bước xa hơn trên đường thánh đức. Xin cảm ơn quý cha đã vui lòng lắng nghe.